bán bất động sản nhanh, không thì không kịp nữa đâu. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Vâng, nhắc đến bất động sản thì bây giờ phải bán nhanh thì không còn kịp. Nếu mà không bán nhanh thì không còn kịp nữa đâu. Thực ra, khi mà tôi chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề này, thì tôi sẽ nói về 8 cái lý do tại sao các anh chị phải bán bất động sản đó đi nhanh, chứ không phải là do thị trường đang chững lại, chậm lại hoặc là một vài lý do khác. Mà quan trọng nhất đó chính là về chính của bản thân bạn, về câu chuyện tài chính của bạn, về những cái lý do mà khi mà bạn đầu tư bất động sản mà bạn chưa chọn lọc kỹ, để rồi phạm phải những sai lầm hoặc là có những cái vướng mắc trong cái vấn đề về bất động sản của bạn, khiến cho cái giá trị của bất động sản của bạn không thể nào tăng lên trong thời gian sắp tới. Cộng với đó, những cái lý do đó thì sẽ có một vài giải pháp và một vài lưu ý nhỏ để gửi đến quý anh chị để giúp cho anh chị bán được cái bất động sản đó nhanh hơn và làm gì ạ? Giải quyết được những cái vấn đề, những cái thắc mắc và những cái khó khăn của bạn khi mà đầu tư vào bất động sản. Vâng, lý do đầu tiên đó chính là vay tiền ngân hàng. Thì khi mà bạn vay tiền ngân hàng đi đầu tư vào bất động sản mà trong cái thời điểm mà thị trường nó chậm lại, cộng với đó là gì ạ? Cái mục tiêu về tài chính của mình, mục tiêu về lợi nhuận của mình không thể đạt được. Và đặc biệt đó chính là gì ạ? Cái bất động sản nó, tiềm năng tăng trưởng của bất động sản đó gì ạ? Không tốt. Cộng thêm một điều đặc biệt quan trọng nữa là gì? Bạn không thể nào gánh được cái lãi suất của ngân hàng nữa, thì bạn nên bán nó đi. Và cái thời điểm mà khi mà bạn đang vay tiền ngân hàng, đa số ở thời điểm hiện tại, rất là nhiều anh chị sử dụng cái đòn bẩy về tài chính ngân hàng, của ngân hàng, để rồi đi đầu tư và kinh doanh vào bất động sản, nhưng nó lại còn không hợp lý nữa. Vậy nên nếu mà bạn đang rơi vào trường hợp này thì cũng nên bán cái bất động sản đó đi, được không nào? Cái thứ hai, cái trường hợp thứ hai, cái lý do thứ hai mà các anh chị và các bạn nên bán cái bất động sản đó, đó chính là gì ạ? Cần tiền. Mình đang cần tiền thì cái việc là gì ạ? Chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề của mình, và chúng ta đang cần tiền thì cái cách tốt nhất đó là gì ạ? Bán cái bất động sản đó đi. Và khi mà bán cái bất động sản mà trong lúc chúng ta đang cần tiền đó, thì nó có rất là nhiều cách để giúp cho anh chị có thể bán được nhanh cái bất động sản đó. Nhưng mà có một cách nhanh nhất đó là gì ạ? Bán thấp hơn giá trị của thị trường. Thì khi đó các anh chị sẽ bán được cái bất động sản đó đi nhanh hơn và giải quyết được cái vấn đề về tài chính của mình. Và đây là hai cái lý do khiến cho các anh chị và các chị cũng cần phải lưu tâm khi mà chúng ta đi kinh doanh vào bất động sản. Nhắc đến bất động sản, nếu mà bạn chưa nắm chắc được thị trường, chưa có được cái lý do để bán bất động sản, mà chỉ nghe người này người kia nói để rồi về quyết định bán cái bất động sản của mình đi, thì đó là một sai lầm đấy các anh chị. Có rất là nhiều câu chuyện mà ở đó tôi cũng đã từng trải qua khi mà đầu tư và kinh doanh vào bất động sản, cộng với những người bạn của tôi, những người thầy của tôi đã chia sẻ. Ok, đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là gì ạ? Rủi ro về pháp lý. Khi bạn đầu tư vào một cái bất động sản nào đó thì rất là dễ vướng vào cái rủi ro về pháp lý. Và khi vướng vào cái rủi ro về pháp lý thì cái tiềm năng tăng trưởng của bất động sản nó rất là khó. Cộng thêm, bạn không xử lý được cái vấn đề về pháp lý đó nữa, mà hoặc là cái số tiền bỏ ra để xử lý cái vấn đề về pháp lý đó nó quá lớn so với tài chính của bạn, thì cách tốt nhất bạn nên bán nó đi. Nói cách khác, đây là cái gì ạ? Cái cắt lỗ đó các anh chị. Và nói về câu chuyện cắt lỗ thì ở cuối chương trình tôi sẽ giải quyết với các anh chị, đưa ra những cái giải pháp để giúp cho anh chị có thể là bán cái bất động sản ra đi và cắt lỗ một cách hợp lý nhất. Còn nếu không thì các anh chị vẫn tiếp tục rơi vào cái hoàn cảnh là không thể bán được cái bất động sản đó, hoặc là rất là chậm. Và dần dần là gì ạ? Kéo thời gian dài ra thì chúng ta sẽ không xử lý được cái vấn đề của chúng ta đang tồn đọng, và nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác ra nữa. Và khi đó bạn sẽ rất là đau đầu đầu tư, mà đau đầu thì là không còn đầu tư nữa các chị ạ. Rồi, đó là lý do thứ ba. Lý do thứ tư mà các chị nên bán cái bất động sản đó đi, đó chính là gì ạ? Có một cơ hội đầu tư tốt hơn. Khi mà chúng ta đã là một nhà đầu tư thì những cái cơ hội đầu tư nó sẽ đến dồn dập với quý anh chị rất là nhiều. Nhưng có một cái cơ hội tốt thì nó chỉ có một vài trường hợp thôi. Nếu bạn bỏ qua thì rất là tiếc, bạn sẽ để mất cái cơ hội đó đi. Vậy thì nếu mà bạn có một cái cơ hội tốt để đầu tư thì lúc đó là lúc mà bạn mới bán cái bất động sản đó đi được. Và khi mà chúng ta có một cái cơ hội tốt rồi thì cái vấn đề đây là gì ạ? chúng ta cũng cần phải bán bất động sản ra đi. Cho dù là thị trường đang tốt, cho dù bất động sản nó đang tốt, cho dù là cái gì ạ, cái tính thanh khoản trong thị trường nó có tốt, nhưng trước khi bán cái bất động sản thì đã nói đến cơ hội tốt thì bạn cũng phải cân nhắc giữa hai bên. Một là cơ hội đó có thực sự tốt hay không, đánh giá về tiềm năng của cơ hội đó. Cái thứ hai, so sánh lại là nếu mà tôi không bán bất động sản ra đi thì tôi sẽ có cái cách nào để giải quyết cái nguồn vốn đó, giải quyết để có được cái cơ hội đó. Hãy nghĩ thêm đi anh chị nhé. Không nhất thiết là chúng ta phải bán cái bất động sản đó đi, nhưng trước khi bán, ra quyết định bán thì hãy nghĩ cho kỹ và nghĩ cho sâu. Nghĩ tới mà chúng ta không tìm được giải pháp mà chúng ta bắt buộc phải bán cái bất động sản đó thì chúng ta mới bán nhé các anh chị. Và cái điều thứ ba quan trọng nữa là gì? So sánh giữa lợi nhuận giữa cái bất động sản này nếu mình bán đi và cái cơ hội kia, liệu rằng nó có đủ tốt hay không? Thì lúc đó chúng ta mới quyết định bán cái bất động sản đó, được không nào? Đó là lý do thứ tư. Lý do thứ năm mà các anh chị nên bán cái bất động sản đó, bán nhanh nó đi, đó chính là gì ạ? Đạt đủ mục tiêu. Rất là nhiều anh chị đi đầu tư bất động sản có hơn 80%, gần 80%. Các nhà đầu tư khi đầu tư vào bất động sản thì là không có cái mục tiêu rõ ràng về lợi nhuận. Bạn đầu tư vào một cái bất động sản thì không biết thời điểm nào nên mua, thời điểm nào nên bán, và bán với cái mức kỳ vọng lợi nhuận là bao nhiêu, mà chị nghĩ là thôi càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng sướng. Thực tế nó có rất là nhiều câu chuyện trong đầu tư bất động sản. Khi ví dụ một người có được một cái mục tiêu rõ ràng là tôi mua cái bất động sản A với giá trị là 1 tỷ, sau một khoảng thời gian tôi đặt cái mục tiêu là 2 tỷ, thì đến lúc 2 tỷ đó là tôi nên bán. Thậm chí có những cái anh chị là lòng tham á, tham hơn, nó lớn hơn, thì thôi nó lên được 2 tỷ rồi, đang ngon, đang sướng, nhưng mà trong cái lúc đó thị trường đang được tốt, điều kiện đang được phát triển, rồi hạ tầng đang được nâng cao, vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ bán được nhanh hơn và tính thanh khoản sẽ tốt hơn. Đến khi nó qua cái giai đoạn của thị trường, nó qua cái giai đoạn phát triển của cơ sở hạ tầng đi, thì cái bất động sản nó sẽ bị chững lại và tính thanh khoản nó sẽ giảm xuống. Đến lúc đó là gì ạ? Chúng ta sẽ rất là khó để bán được cái bất động sản nó đi. Vậy nên khi đầu tư, tôi mong rằng các anh chị và các bạn hãy chuẩn bị cho mình được một cái mục tiêu rõ ràng về lợi nhuận, nó là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền cụ thể. Đến được cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ bán cái bất động sản đó đi, hoặc là chúng ta sẽ tìm cách làm cách nào, có cách nào tốt để giúp tôi đạt được cái lợi nhuận ở cái mức đó hay không. Đấy, thì khi đó các anh chị sẽ trở thành một cái nhà đầu tư mà tôi tin rằng sẽ là người chiến thắng trong thị trường. Đó là lý do thứ 5 các anh chị. Cái lý do thứ 6 mà các anh chị nên bán cái bất động sản đó chính là gì ạ? Cơ cấu lại vốn. Ở thời điểm vừa qua thì rất là nhiều anh chị đi đầu tư bất động sản, vay tiền ngân hàng rồi mua 1, 2 miếng, 3 miếng, 3 miếng, thậm chí là đặt cọc bán chênh rồi vân vân, rất là nhiều thứ ở trong đó. Bởi vì thị trường nó quá sốt đi và đi theo đám đông thì nó làm cho chúng ta gì ạ? Không đủ lý trí để đưa ra những quyết định nó sáng suốt, mà chỉ chạy theo đám đông, theo cảm xúc. Để rồi bây giờ là quay trở lại là nó quá nhiều cái bất động sản, trong đó thì có hơn 60% các nhà đầu tư đều sử dụng cái gì ạ? Cái nguồn vốn là từ ngân hàng, và mua đi mua lại nhiều thứ như vậy. Thế là chồng mua cái sổ này, xong rồi đi mua cái bất động sản khác thì dùng cái sổ này để thế chấp vào ngân hàng để đi mua, rồi tiếp tục gối đầu như vậy. Thì đến thời điểm bây giờ rất là khó ra, đặc biệt với những nhà đầu tư đầu cơ thì nó lại càng nguy hiểm nữa. Vậy nên nếu mà bạn không cơ cấu lại vốn thì nó sẽ làm cho bạn rơi vào cái bối cảnh là cực kỳ khó khăn trong thời điểm sắp tới. Và đặc biệt đã nói cơ cấu lại vốn nó sẽ giúp cho bạn nắm bắt lại cái tình hình của thị trường, nắm bắt lại cái tài sản của mình đang có những cái gì, và kiểm tra lại xem những cái tài sản nào chúng ta nên cơ cấu lại, chúng ta nên bỏ. Đây là một điều rất là đau đớn, nhưng bất cứ ai đầu tư vào bất động sản, bất cứ ai kinh doanh bất động sản thì đều phải trải qua giai đoạn này. Nếu bạn làm tốt thì bạn sẽ có rất là nhiều lợi nhuận, còn nếu bạn không làm thì bạn sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là tâm lý luôn luôn lo lắng, sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí là gì ạ? Sẽ phải gồng con người thế rất là nhiều, và đến một thời điểm nào đó nó sẽ có một cái hệ quả không hề tốt các anh chị. Vậy nên cơ cấu lại vốn thì nếu trước khi cơ cấu lại vốn thì các anh chị có thể là xem lại cái chương trình số thứ 33 của tôi. Nó ghi rất là rõ ràng về chuyện là chúng ta phải bán như thế nào, lựa chọn ra làm sao, được không nào? Đó là lý do thứ 6. Và cái lý do thứ 7 mà các anh chị cần bán cái bất động sản đó đi, đó chính là gì ạ? Bất động sản đó trong cơn sốt đất, tức là chúng ta mua cái bất động sản đó trong cơn sốt đất. Rất là nhiều nhà đầu tư mới, nhà đầu tư đầu cơ thì thấy thị trường nó tốt, đi theo đám đông, chạy theo những người bạn có nhiều người rủ rê, thế là đi đầu tư vào bất động sản trong cái lúc thị trường nó đang sốt. Thì nó đơn giản như này anh chị này. Nếu mà thị trường đang sốt thì tỷ lệ thanh khoản rất là cao, mua đi mua lại rất là nhiều, nhưng những cái người ở cuối của thị trường thì sẽ không được điều đó nữa, và bắt đầu là cái giá của bất động sản nó lên quá cao rồi, cho nên là không thể mua không thể bán được. Vậy nên nếu mà trong cái lúc sốt mà bạn lỡ mua thì tôi mong rằng tôi khuyên bạn hãy nên bán nó đi, bởi vì cái đà tăng trưởng nó không còn nữa. Mà trong khi đó nếu mà bạn lỡ may cộng thêm sử dụng cái lãi suất của ngân hàng, vay tiền ngân hàng, sử dụng các đòn bẩy về tài chính nữa thì nó lại càng nguy hiểm nữa. Vậy nên hãy tính toán thật kỹ và đưa ra sự lựa chọn thật sự minh bạch, cắt lỗ. Và đó cũng là một cái bài học cực kỳ lớn dành cho những nhà đầu tư mới và đầu cơ khi mà làm vào lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Rồi, cái lý do thứ 8 nữa là thông tin. Cái trường hợp này thì gần như xảy ra rất là nhiều luôn các chị, đặc biệt trên thị trường bất động sản lại càng nhiều nữa. Khi bạn nghe một cái thông tin nào đó không tốt về thị trường, nghe một cái thông tin nào đó không tốt về cái tình hình đầu tư của khu vực đó, rồi những cái tín hiệu về hạ tầng, cơ sở hạ tầng, vân vân, rất là nhiều thứ thông tin đưa về nó không tốt, làm cho chúng ta làm gì hoang mang và rất là dễ rơi vào hoàn cảnh sẽ phải bán cái bất động sản đó đi. Nhưng trước khi bán cái bất động sản đó thì bạn hãy tìm cách xác minh lại cái thông tin đó nó có đúng không, nó đang như thế nào. Và cái trường hợp quan trọng đó là gì, khi mà bạn xác định được thông tin đó thì bạn sẽ tìm cách tự đặt cho mình một câu hỏi là có cách nào giải quyết tốt hơn ngoài việc bán bất động sản đó không. Thì lúc đó tôi tin rằng bạn sẽ bắt đầu lựa chọn cho mình được những giải pháp nó tốt hơn và tìm được cho mình những cái cơ hội đầu tư nó tốt hơn nữa. Và đặc biệt là nhiều khi khi mà bạn xác minh lại thông tin đó thì nó lại là gì, nó là những cái thông tin ảo của người này người kia để cố tình gom cái bất động sản của khu vực đó của bạn để mua vào cái giá nó tốt. Bởi vì lúc đó là gì, thường thường sẽ phải giảm giá xuống, người ta sẽ đàm phán và ép giá nó xuống có thể là 20, 30, thậm chí là 50% của bất động sản để mua về. Và rồi sau khoảng thời gian thì cái giá bất động sản tăng được biến lên nhờ những cái thông tin đó nó vẫn đang còn. Vậy nên hãy xác minh lại thông tin cho các anh chị. Rồi, đó là những cái lý do mà các anh chị nên bán cái bất động sản. Nhưng để bán được cái bất động sản nó nhanh, nếu mà chúng ta đã thực sự cần bán rồi, chúng ta mong muốn bán rồi, thì nó có câu chuyện là gì ạ? Cắt lỗ. Thì khi cắt lỗ đó nó có hai trường hợp xảy ra. Một là cắt lỗ từ từ, hai là cắt lỗ luôn. Vậy thì trong cái trường hợp cắt lỗ từ từ là thường thường là gì? Thôi, bán mãi cả tháng, 2 tháng, 3 tháng mà không bán được. Thế thì thôi, thu hồi vốn đi. Với những anh chị mà vay tiền ngân hàng nữa thì lại thôi, thu hồi vốn, chịu khó trả tiền ngân hàng thì đó cũng là cái lỗ của mình rồi. Nhưng vẫn tiếp tục không bán được và lại phải hạ giá lên xuống 10%, 5% gì đó, rồi lại phải bán xuống nó đi. Cho nên trong cái việc mà cắt lỗ, bạn cũng phải thông thái về câu chuyện cắt lỗ, cắt một phát là phải bán được luôn, chứ không phải cắt xong rồi phải chờ 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 xong rồi lại xuống dần xuống dần xuống dần, đến cái thời điểm mà nó thật sự với các chị luôn, thị trường nó xuống hẳn rồi, nó đứng hẳn rồi, nó không còn giao dịch nữa, thì chúng ta sẽ phải cắt lỗ rất là sâu, có thể là 30 hoặc 40% cái bất động sản của mình nữa cơ, cộng thêm cái tiền tiền vốn của ngân hàng, nếu mà vay vốn ngân hàng nữa thì nó lại càng đau xót hơn, có thể thêm là 10% nữa, là 50% nữa các chị. Vậy nên đó là một trong những cái câu chuyện mà các chị nên để ý để rồi đưa ra những cái quyết định mà bán cái bất động sản đó làm sao cho nó hợp lý và giúp mình giải quyết được cái vấn đề của mình nó tốt hơn. Rồi, cái thứ ba khi mà các chị có những cái lưu ý để rồi gửi đến các chị khi mà bán cái bất động sản đó là hãy quyết định một cách dứt khoát thì các chị. Và trước khi bán cái bất động sản đó thì hãy xem lại cái chương trình số thứ 33 đi, để rồi các chị sẽ định hình lại được là cái câu chuyện của mình là cái gì, và cái tài chính của mình là cái gì. Đấy thì nó mới đúng được. Và nhớ một điều là gì, hãy kiểm tra lại cái tình hình tài chính của mình làm sao, mình còn cách nào để giải quyết hay không, hoặc là có những cái vướng mắc nào mình vẫn có thể giải quyết được hay không, thì khi đó mới ra quyết định bán. Cộng thêm là tính toán lại cái giá trị của bất động sản nó sẽ tăng lên như thế nào, nó tính toán được anh chị, nó sẽ có tính toán được, nhưng mà nó khoảng cỡ 60 đến 70% là chúng ta tính toán được, còn 30% còn lại sẽ phụ thuộc vào thông tin của thị trường, rồi chính sách của nhà nước, rồi cơ sở hạ tầng, vân vân, rất là nhiều thứ. Cho nên Đó là những cái lưu ý nhỏ để giúp cho các anh chị có thể là ra quyết định nhanh hơn. Vậy thì khi mà bán bất động sản đó cần cái lỗ bán thì thứ nhất là phải giá phải thấp hơn thị trường. Cái thứ hai là bạn hãy tăng cái giá trị của cái bất động sản đó lên bằng cách là làm lại mặt bằng, làm lại đường xá, nâng cấp một cái nhà, làm một cái nhà lại hoặc là sửa lại cái bất động sản đó, thì đó là cũng là những cách để giúp cho bạn tăng cái tính nhanh gọn của bất động sản đó đi, hoặc sơn sửa lại thì cũng có thể tăng lẻ đi. Vậy nên khi bán một bất động sản thì hãy thực sự cân nhắc về cái bất động sản đó và nhớ một điều giúp tôi, hãy tự đặt cho mình một câu hỏi là còn cách nào để giải quyết nữa không, còn cách nào tốt hơn không. Vâng, đó là chia sẻ của tôi về chủ đề ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn ở những chủ đề lần sau. Đừng quên cho tôi một like để tiếp tục ủng hộ, và hãy chia sẻ những cái video này đến với những người bạn của bạn mà người ta đang cần, để đưa ra những cái giải pháp tốt hơn giúp cho họ giải quyết được cái vấn đề của họ. Đó là sự cho đi. Cảm ơn.